khoảng trống trên chiếc xích đu. Matt, Katie và tôi ngồi đu đưa trên chiếc ghế xích đu trước hiên nhà Matt. Chăm chú nghe Matt kể về cuộc phẫu thuật tim mà bạn ấy sắp phải đối mặt. Khi cha của Matt gọi bạn vào nhà, đôi tay nhỏ bé của hai đứa chúng tôi đã siết chặt Matt và thì thầm.
Đừng sợ gì nha, rồi bạn sẽ chống khỏi thôi. Tụi mình sẽ cầu nguyện thật nhiều cho bạn.
Chúng tôi rất thân nhau từ lúc còn học mẫu giáo, rồi tới cấp 1, cấp 2. Mỗi ngày đi học, chúng tôi lại réo nhau đi, và khi tan học, chúng tôi lại cùng nhau tung tăng trở về nhà. Trường học cách nhà chúng tôi cũng không xa lắm, và vì ba đứa lại học chung một trường, nên cha mẹ không phải mất thêm thời gian đưa đón chúng tôi đi học. Tình bạn của chúng tôi thật là đẹp. Trong nhóm tam cô nương, tôi sinh đầu năm, lớn nhất nên được làm chị hai, rồi tới Katie và út cưng là Matt. Trông Matt nhỏ nhắn và đáng yêu như một chú mèo con. Chưa bao giờ chúng tôi có ý nghĩ rằng nhóm sẽ thiếu mất một người. Để cho tình bạn mãi dài lâu, chúng tôi giao ước với nhau. Nếu bà mẹ đứa nào có ý định chuyển nhà đi, thì bằng mọi giá chúng tôi phải cố thuyết phục họ ở lại. Ba đứa chúng tôi sẽ mãi ở cạnh nhau cho tới lúc chống gậy đi. Lúc đó chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi xem ai là người chống gậy đi nhanh nhất trong ba đứa. Cùng với những trò chơi và những ý nghĩ ngộ nghĩnh của trẻ con, tình bạn của chúng tôi lớn dần theo năm tháng. Nhưng giờ đây, nhóm tam cô nương đã thiếu mất một người, dù chẳng có bố mẹ của ai chuyển nhà đi cả. Vĩnh viễn, chúng tôi cũng không còn cơ hội để thi xem ai là người chống gậy đi nhanh nhất. Trên đường đến nhà tang lễ, cứ nghĩ đến việc hàng ngày không còn được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của Matt nữa, tôi cảm thấy cuộc đời sao mà quá bất công. Tôi tự an ủi rằng, con người rồi thì ai cũng phải từ giã cõi đời, chỉ có sớm hay muộn mà thôi. Nhưng khi nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Matt nằm bất động, tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi hiểu rằng kể từ đây mình đã vĩnh viễn mất đi một người bạn thân thiết. Vài tuần sau, vào một buổi tối, Katie và tôi cùng đi dạo bộ với nhau. Khi đi ngang qua nhà Matt, bất chợt chúng tôi dừng chân lại trước hiên nhà. Căn nhà khóa chặt cửa, yên tĩnh đến mức chúng tôi có thể nghe được tiếng vỗ cánh vo ve của những loài côn trùng bé xíu. Katie và tôi lặng ngồi yên trên chiếc xích đu ngoài hiên. Hai đứa ngồi hai đầu, vẫn còn dành cho Matt một khoảng trống ở giữa. Và chúng tôi hát lại bài hát mà thường ngày ba đứa vẫn nghêu ngao trên chiếc xích đu. Nhưng hôm nay đã thiếu mất một người. Bài hát trở thành lạc điệu và có cả nước mắt. Cánh cổng chợt mở, mẹ của Matt đã đứng đó từ bao giờ. Mới mấy tuần không gặp mà trông cô ấy đã già đi rất nhiều so với cái tuổi 40. Chậm rãi bước đến chỗ chúng tôi, cô ngồi vào khoảng trống giữa chiếc xích đu, rồi nghẹn ngào ôm lấy tôi và Katie.
Các cháu biết không, bé rất thích ngồi xích đu. Con bé đã ao ước có một chiếc xích đu từ lâu rồi. Nhưng cho đến khi bé bị bệnh, chiếc xích đu này mới được mang về. Và có lần bé đã ngủ quên trên đó, chú đã phải bồng bé vào nhà. Lúc bé còn sống, cô rất hạnh phúc khi nhìn thấy các cháu thường đến chơi với bé và ngồi ở chiếc ghế xích đu này. Vì vậy cô mong các cháu đừng bao giờ bỏ quên chiếc ghế này nhé.
Và cho đến tận hôm nay, chiếc ghế xích đu ấy vẫn mãi gắn bó với chúng tôi và gắn bó với những kỷ niệm không thể nào quên về cô bạn nhỏ nhắn, đáng yêu, tên là Matt.